SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, mới đây chuyên gia Gregory Poling, giám đốc Asia Maritime Transparency Initiative, tức là sáng kiến minh bạch hàng hải, đã viết một bài có nhan đề là Hải quân giấu mặt của Trung Quốc, đăng ở trên báo Foreign Policy hôm 25 tháng 6, 2019. Thưa anh, dựa vào đâu mà trong cái bài viết đó thì chuyên gia này khẳng định rằng là những chiếc tàu được cho là tàu đánh cá của Trung Quốc ở trong cái vùng biển tranh chấp ở Biển Đông là một phần của Hải quân Trung Quốc?
Vâng, sở dĩ mà ông Gregory Poling đưa ra những cái khẳng định một cách như đinh đóng cột vậy đó thì dĩ nhiên ông có những cái bằng chứng, và những cái bằng chứng đó được thu thập bởi cái cơ quan gọi là cái sáng kiến minh bạch hàng hải quốc tế. Và những cái hình ảnh vệ tinh cũng như là những cái hình ảnh từ trên cái thực địa cho thấy là một cái lực lượng khá đông đảo của dân quân biển Trung Quốc mà người ta gọi là một cái lực lượng hải quân giấu mặt của Trung Quốc. Bởi vì thưa quý vị, bất cứ một cái cuộc xung đột quân sự nào ở một cái bình diện quy mô, tức là ở một cái bình diện quân đội đó, thì là nó sẽ xảy ra chiến tranh. Nhưng mà nếu mà nó có những cái đụng độ nho nhỏ, những cái đụng độ nó có tính cách là giữa tàu đánh cá với nhau hoặc là giữa những cái nhóm ngư dân với nhau đó, thì nó không phải là một cái nguyên nhân có thể xảy ra những cái xung đột quân sự một cách quy mô ở trên bình diện quốc gia. Và với một cái con tổng số lực lượng tàu đánh cá hay là được sử dụng như là một cái lực lượng dân quân biển đó, mà từ 800 đến 1.000 chiếc tàu đánh cá, mỗi một chiếc tàu đánh cá trọng tải có thể là đến cả 500 tấn, thì đó là một cái sự uy hiếp bằng số đông rất là đáng kể nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở trong vùng biển này.
Nhưng mà có lẽ chúng ta cần định nghĩa thế nào là dân quân biển trước hả anh? Dân quân biển nghe thì có vẻ giống như là vũ trang cho các ngư dân Trung Quốc hoạt động ở trong khu vực hả, hay như thế nào? Hoặc là đó là một cái lực lượng vũ trang hẳn hoi bán quân sự dưới vỏ bọc làm nghề đánh cá?
Vâng, theo cái điều 36 của luật nghĩa vụ quân sự Trung Quốc năm 1984 đó, và sau này nó được sửa đổi thêm vào năm 1998 đó, dân quân biển thực hiện những nghĩa vụ có liên quan đến việc chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ biên giới và duy trì trật tự công cộng. Lực lượng này luôn luôn sẵn sàng tham gia chiến tranh cùng với quân đội, chống lại các cuộc tấn công và bảo vệ Tổ quốc. Thì đây anh thấy rõ ràng đây là một cái lực lượng bán quân sự có nhiệm vụ hậu cần hay là một cái nhiệm vụ trợ lực cho cái quân đội chính quy. Những cái hình ảnh giống như là ngày xưa chúng ta có những cái lực lượng bán quân sự hoặc là lực lượng nhân dân tự vệ vậy đó, nhằm hỗ trợ cho những cái lực lượng quân sự chính quy trong cái nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, chống lại ngoại xâm v.v. Thì đây là một cái lực lượng mà dân quân biển Trung Quốc đang được triển khai ở vùng biển Đông Nam Á, và đây là một cái lá bài mà hay là một cái chiến thuật Trung Quốc nhằm khẳng định bởi cái sự hiện diện của rất là đông đảo cái lực lượng này ở trên vùng biển, như là một cái chuyện đã rồi, hoặc là như là những cái lực lượng mà nó có tính cách trú đóng thường xuyên, có một cái sự hiện diện thường xuyên ở trên đó nhằm ngăn cản những cái sự đi lại của những cái tàu khác, nhằm ngăn cản cái sự hành nghề đánh cá của các cái nước tranh chấp ở trong vùng v.v.
Theo nghiên cứu của chuyên gia Poling thì đây rõ ràng là một cái chính sách của Trung Quốc. Thưa anh, lấy ví dụ như họ thành lập những cái đơn vị gọi là kiểu mẫu, thí dụ như lực lượng dân quân biển ở Đồ Môn, Hải Nam, và xem đây có giống như là cái kiểu mẫu để cho mà các nơi khác, các cái vùng duyên hải khác của Trung Quốc noi theo.
Vâng, ông Tập Cận Bình đã từng đến Hồ Đồ Môn và đã khen ngợi những cái lực lượng dân quân biển ở cái vùng này như là những cái hình mẫu mà các cái địa phương khác của Trung Quốc phải noi gương. Những cái địa phương khác của Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình không nêu tên, nhưng mà rõ ràng là người ta biết cái các cái tỉnh ven biển của Trung Quốc nó chỉ có trải dài từ cái khu vực Đông Bắc Á xuống cái khu vực Bắc Á mà thôi, chứ không thể thò sang phía Đông Nam Á được như là cái đường lưỡi bò chín đoạn mà Bắc Kinh đã vẽ ra. Và vì vậy họ dùng cái lực lượng dân quân biển này như là một cái lực lượng để duy trì cái sự hiện diện của họ. Thường thường các cái chiếc tàu đánh cá thường thường hoạt động chung từng cái nhóm với nhau, có những cái nhóm 20-30 chiếc, có những cái nhóm đến 5-70 chiếc, và có những cái nhóm thí dụ như những cái nhóm tàu dân quân biển bao quanh các cái khu vực như là đá Subi hoặc là đá Vành Khăn, thì thường thường nó từ 200-300 chiếc mà liên tục như vậy, thì khiến cho những cái ngư dân Philippines, ngư dân Việt Nam vân vân không thể xâm nhập hay là không thể đi vào những cái vùng biển đó để thực hiện cái quyền hành nghề của mình vân vân. Thì đây là những cái mà sự kiện mà khiến gây lo ngại cho không những là về cái tự do hàng hải ở trong cái vùng biển quốc tế, mà còn là vi phạm hoặc là còn chèn ép mà những cái ngư dân của các cái nước mà có những cái vùng biển thuộc cái lãnh hải của họ vân vân. Cái trường hợp mà 22 ngư dân Philippines ở bãi Cỏ Rông bị tông chìm tàu, và cái tàu của Trung Quốc bỏ đi khỏi đó mà không cứu người đó, thì là một cái trường hợp mà được nêu ra như là một cái quan ngại của cái sự hà hiếp hay là gây hấn của cái lực lượng dân quân biển Trung Quốc này.
Hình ảnh vệ tinh do những cái cơ quan nghiên cứu, lấy thí dụ như Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cung cấp, thì cho thấy là như anh nói là những cái đội tàu rất là đông đảo của Trung Quốc. Nhưng mà họ làm cái công việc tuần tra hả anh, chứ đâu phải đánh cá không ạ?
Vâng, đây là một cái câu hỏi khác. Thật ra thì đây là mang danh là một cái đội tàu đánh cá, nhưng mà họ không đánh cá. Bởi vì những cái tàu này có cái trung bình có cái trọng tải đến 500 tấn, tức là vượt xa cái kích thước đối với các cái tàu thuyền trên cái tiếng mà dùng để đánh cá xa bờ, và hoặc là họ phải có những trang bị, những cái thiết bị để thu phát hệ thống nhận dạng tự động vân vân đó. Thì các cái tàu này là một cái chương trình đầu tư không có lời của Trung Quốc nhằm một cái mục đích chính trị và nhằm cái mục đích tranh chấp cái vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền mà thôi, chứ nó không phải là một cái lực lượng đánh cá thuần túy như là chúng ta hiểu là những cái đoàn tập đoàn đánh cá hoặc là những cái đoàn tàu viễn duyên để mà khai thác hải sản. Bởi vì rõ ràng là nếu mà nhằm cái mục đích đánh cá thì họ sẽ hoạt động chỉ có từ lỗ đến lỗ mà thôi, nhưng mà Bắc Kinh lại tài trợ cho hay là đã đứng sau lưng để chi tiền cho một cái đoàn tàu hùng hậu cả từ 800 đến 1.000 chiếc như vậy, thì không phải là với cái mục tiêu đánh cá, thưa anh Quốc Minh.
Nhưng mà thưa anh, cái tầm hoạt động của các cái tàu cá này của Trung Quốc thì nó như thế nào? Tức là xa đến đâu?
Những cái tầm hoạt động cái này thì rõ ràng nó nằm, không những là nó chỉ nằm ở trong cái phạm vi cái con đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền mà thôi, mà nó còn vươn ra ngoài rất là xa, tận về phía nam của vùng Đông Nam Á và đến tận đảo Natuna của Indonesia nữa. Trong cái thời gian vài tháng gần đây thì bên phía chính phủ Natuna cũng đã công bố một số các cái vi phạm của các cái thuyền đánh cá, của thuyền và tàu đánh cá của Việt Nam và của Trung Quốc. Thì trong những cái đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc mà vi phạm vùng biển Nam Natuna này đó, rõ ràng là có những cái tàu của dân quân biển Trung Quốc, khi mà họ bị là tàu hải quân của Việt Nam, của Indonesia là bắn pháo lệnh xua đuổi họ ra khỏi vùng biển đó, thì họ chỉ lảng vảng gần đó mà không có chạy, hoặc là không có và đưa cờ hiệu để mà xác định là đó là cái vùng biển mà họ có quyền đánh bắt cá. Thì một số các tàu hải quân, một cái số tàu dân quân biển của Trung Quốc như vậy đó thì họ đã bị bắt, và sau đó thì họ cũng đã phải bị chịu chế tài dưới cái luật pháp của Indonesia. Điều này nó không những nó chứng tỏ là một cái chuyện là cái đội tàu dân quân biển Trung Quốc nó làm tai mắt cho quân đội Trung Quốc, và nó có cái nhiệm vụ là quấy nhiễu, tạo những cái sự lộn xộn ở trong cái khu vực để mà có thể là chớp một cái thời cơ nào đó để mà có thể khẳng định cái vùng biển đó là thuộc chủ quyền của họ, và nó tạo ra một cái tình trạng rất là nguy hiểm, đó là một cái mối nguy gây ra cái sự xung đột từ một cái lực lượng mà không chuyên nghiệp, có thể là bởi vì họ không phải là một cái quân đội, một cái lực lượng chính quy của quân đội, và họ chỉ là những cái tàu có tính cách là canh giữ hay là dân quân hoặc là quấy nhiễu vân vân, thì một cái sự đụng độ có nếu mà xảy ra đi chăng nữa thì ít nhất Trung Quốc cũng có một cái lý do là không phải cái này là chủ trương của quân đội, không phải là chủ trương của chính phủ vân vân, đó chỉ là những cái tai nạn nó có tính cách cá nhân mà thôi.
Theo chuyên gia nghiên cứu Pauling thì căn cứ trên những cái gì mà thu thập được qua cái hệ thống nhận dạng tự động ở trên tàu thì người ta thấy rằng là hầu hết những chiếc tàu cá của Trung Quốc là lởn vởn gần các đảo do Philippines và Việt Nam trấn giữ ở Trường Sa. Tại sao lại như vậy thưa anh?
Vì đó là mục đích của Bắc Kinh, thưa anh Quốc Vinh, rõ ràng là Bắc Kinh không có hoàn toàn che giấu cái ý đồ của họ khi mà sử dụng cái lực lượng dân quân biển như vậy. Và với một cái sự tiến bộ của cái khoa học định vị ngày hôm nay, tức là những cái tàu có trang bị GPS hoặc là cái hệ thống vệ tinh từ trên cao chẳng hạn, thì có thể dễ dàng xác định được cái vị trí của đoàn tàu nó như thế nào. Sở dĩ mà họ luôn luôn áp sát các cái đảo hay là những cái bãi đá do Philippines hoặc là do Việt Nam đang trấn giữ đó là vì họ hoàn toàn có một cái mưu đồ cô lập những cái thực thể này, tránh đi cái hay là ngăn cản bớt cái sự tiếp tế hoặc là tránh đi cái sự tiếp cận của các cái tàu hải quân của Philippines hoặc là của Việt Nam nhằm tăng cường cái sự bảo vệ cho những cái hòn đảo đó.
Trong trường hợp của Việt Nam thì không thấy Hà Nội lên tiếng phản đối gì cả về cái chuyện này, ngoại trừ là thỉnh thoảng thì có phát biểu về cái chuyện cấm đánh cá hoặc là tai nạn nháy do tàu Trung Quốc gây ra ở trong cái khu vực Trường Sa. Nhưng mà thưa anh, trong trường hợp Philippines thì hình như là rõ hơn, nó lộ liễu hơn phải không anh?
Trường hợp Philippines thì luôn luôn nó rõ ràng hơn và nó cũng gây ra nhiều cái tranh cãi hơn. Từ khi ông Duterte lên cầm quyền năm 2016 chẳng hạn thì ông đã có những cái lời tuyên bố chia tay với nước Mỹ, là một cái nước đồng minh của Philippines từ hơn 100 năm qua, và đã ngã về hướng Bắc Kinh, bắt tay với ông Tập Cận Bình để mà cầu mong rằng là có một cái sự nghĩa là trao đổi, có một sự đầu tư về các cái cơ sở hạ tầng cho Philippines như là bên Bắc Kinh đã từng hứa hẹn. Nhưng mà rõ ràng để đánh đổi được những cái này đó thì Philippines đã phải lép vế, đã phải nhượng bộ khá nhiều trước những cái yêu sách về chủ quyền lãnh hải và các cái chủ quyền biển đảo của Philippines cho Bắc Kinh. Trong những cái trường hợp có thể là được đăng cử một cách khá cụ thể là đảo Scarborough chẳng hạn, hoặc là một cái đảo Thị Tứ ở gần cái vùng Palawan, và gần đây nhất thì cái vụ mà đâm các cái tàu cá của Philippines khiến cho những cái ngư dân có thể là vừa có một số bị thiệt mạng trong những cái tai nạn lẻ tẻ trước đây, hoặc là và một số khác đã được cứu sống nếu mà không có một cái tàu của Việt Nam đến kịp thời. Thì trước những cái sự nghĩa là mâu thuẫn hoặc là những cái xung đột ở một cái mức độ dân quân biển đó, chứ chúng tôi không có nói là mức độ quân đội, thì nó đã tạo nên một cái không khí cực kỳ căng thẳng ở Philippines, với nhiều cái nghị sĩ và dân biểu đối lập yêu cầu ông Tổng thống Duterte phải có những cái lập trường cứng rắn hơn. Và mới đây, chỉ mới hôm qua thôi, thì ông Duterte đã buộc phải rút lại một cái lời phát biểu của ông, cho rằng là Philippines có thể chấp nhận một cái sự nhân nhượng đối với Trung Quốc về cái quyền đánh cá trong cái phạm vi đặc quyền kinh tế của Philippines. Thì trước một cái lời phát biểu như vậy, ông đã bị dư luận rất là phẫn nộ và đòi rút phế ông ra khỏi cái chức vụ tổng thống, bởi vì ông cho rằng là họ cho rằng là một cái sự nhượng bộ như vậy tức là một cái hành vi phản quốc, bởi vì không thể nào mà đánh đổi cái chủ quyền của đất nước để lấy lại những cái lợi lạc ở trong một cái thời gian ngắn hạn được.
Anh có nói đến cái nguy cơ mà có thể dẫn đến những cuộc xung đột, có thể là nó sẽ thoát ra khỏi cái tầm kiểm soát là bởi vì đây là các cái tàu dân quân biển chứ không phải là hải quân. thì có cách nào để tránh bây giờ?
Vâng, ở đây người ta vừa thường dùng những cái thuật ngữ như là một cái lực lượng hải quân chuyên nghiệp hoặc là lực lượng hải quân không chuyên nghiệp. Lực lượng hải quân chuyên nghiệp là rõ ràng đó là một cái binh chủng hải quân của các cái chính phủ, của các cái quốc gia, mà nếu mà có một cái sự đối đầu hoặc là có một cái sự bùng nổ xung đột giữa các cái lực lượng hải quân quốc gia với nhau thì nó trở thành chiến tranh. Nhưng mà để dùng dân quân biển trong một cái tàu cá của một cái nước khác, nó cũng khó có thể trở thành một cái ngòi nổ cho một cái cuộc chiến tranh có tính cách quốc tế. Và nếu mà những cái bên liên hệ mà không kềm chế được những cái phản ứng có tính cách quá đáng của mình thì nó cũng có thể gây ra những cái tình trạng rất là ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người. Thì chúng ta cũng đã có những cái bài học của những cái kinh nghiệm của lịch sử, chẳng hạn thí dụ như là trong cái cuộc xung đột ở vịnh Bắc Bộ trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam giữa một cái chiến hạm của Mỹ với lại tàu biển Việt Nam chẳng hạn. Thì thưa anh, đây là một cái vấn đề nó ở luôn luôn ở một cái tình trạng căng thẳng như một cái sợi dây đàn vậy, và tất cả các bên hay là tất cả những cái di chuyển, tất cả những cái sự là gầm gừ hầm hè nhau đều được một cái con mắt ở trên trời, tức là một cái hệ tinh nó theo dõi suốt 24/24, và khó lòng nào một cái bên nào đó nói là đây chỉ là một cái tai nạn, hoặc là đây là một cái sự vô ý, hoặc là chúng tôi không có một cái ý định là gây ra một cái tình trạng xung đột trên một cái vùng biển quốc tế, vân vân.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, thằng chào anh Quốc Vinh, và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.